SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến cuối tuần khai mạc mùa trượt tuyết tại Úc, và tại khu nghỉ dưỡng Mount Buller ở phía đông Victoria, nhưng tuyết phần lớn là do máy tạo ra. Được biết, mùa trượt tuyết hay thay đổi ở Úc, khi các mùa trượt tuyết chính thức ở Úc thường bắt đầu vào cuối tuần lễ sinh nhật của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị trước đây và nay là quốc vương Charles đệ tam, kéo dài cho đến cuối tuần dài trong tháng 10. Với điều kiện có tuyết thì mùa tuyết có thể bắt đầu sớm hơn. Dải núi Alps của Úc ở Victoria và New South Wales là những ngọn núi ở độ cao trên 1.200 mét. Theo nhà khí tượng dự báo năm nay, một sự tương phản hiếm có thể xảy ra với việc La Nina có khả năng phát triển vào cuối mùa đông hoặc mùa xuân và lưỡng cực Ấn Độ Dương với Độ Dương bắt đầu xuất hiện. Điều này được cho là có thể đưa đến một kịch bản bất thường trong đó nước Úc chịu ảnh hưởng các khí hậu ẩm ướt hơn và khô hơn ở các thời điểm khác nhau trong mùa. Triển vọng về lượng mưa cho thấy cơ hội có lượng mưa trên hoặc dưới trung bình gần như bằng nhau. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên khi xét đến các yếu tố khí hậu xung đột có thể xuất hiện. Việc này có nghĩa là mùa này có thể có ít ngày tuyết hơn bình thường, đặc biệt là trong tháng 6 và tháng 9, và độ dày tuyết thấp hơn bình thường. Tại địa điểm trượt tuyết nổi tiếng là Grasshopper, sau trận tuyết đầu tiên vào đầu tháng 4 năm 2024, không còn nhiều tuyết mới trên khắp các khu vực trượt tuyết ở Úc. Theo dự báo, điều đó có vẻ sẽ thay đổi vào cuối tuần này khi dự kiến có một lớp tuyết rơi, nhưng không may lượng tuyết lớn khó có thể xảy ra. Trong tuần tới, dự báo có rất ít dấu hiệu cho thấy có tuyết, nhưng điều kiện tạo tuyết cho nên thuận lợi hơn khi nhiệt độ có xu hướng mát hơn qua đêm và thời tiết khô hanh chiếm ưu thế. Ông Rob Ivatalu từ công ty cho thuê dụng cụ trượt tuyết có tên là George Ski cho biết điều đó là bình thường vào thời điểm này trong năm. Gia đình ông sở hữu và điều hành công việc kinh doanh từ những năm thuộc thập niên 1980.
Hầu hết những người trượt tuyết hoặc trượt ván trên tuyết sẽ cho bạn biết rằng việc chúng ta có tuyết tự nhiên vào cuối tuần khai mạc là điều bất thường. Khu nghỉ dưỡng của chúng tôi đã áp dụng công nghệ tạo tuyết nên chúng tôi có thể trượt tuyết nhiều ngày hơn.
Nghiên cứu trước đây cho thấy tuyết phủ ở Úc đã giảm khoảng 30% kể từ những năm 1950. Với mô hình mới cho thấy, trong trường hợp xấu nhất, một số khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất đất nước có thể hầu như không thể sử dụng được trong 50 năm nữa nếu chúng ta không tăng cường nỗ lực hạn chế khí thải. Nghiên cứu được sự ủy quyền của nhóm vận động ngành công nghiệp tuyết có tên là Protect Our Winters, hay bảo vệ mùa đông của chúng ta. Bà Jessica Willepsa là giám đốc của tổ chức.
Nếu muốn làm điều gì đó về vấn đề này, chúng ta cần có khả năng xác định nó và theo các khu vực của Úc, không chỉ trên toàn cầu, rồi sau đó chúng ta cần biết chúng ta phải làm gì.
Nghiên cứu này được thiết kế dựa trên giải pháp và do đó việc lập mô hình được thực hiện trong cả hai trường hợp, phát thải thấp và cao. Giáo sư Arian Nicotra là đồng tác giả của bản báo cáo.
Thông điệp ở đây không phải là sự cam chịu hay tỏ ra u buồn với lời nhắn. Trượt tuyết ngay vì bạn sẽ không có cơ hội. Ski now because you won't get a chance. Vấn đề là chúng ta cần giải quyết sự phát thải. Quay trở lại trường hợp phát thải thấp hơn, để chúng ta ở vị trí tốt nhất, bảo vệ các giá trị của những ngọn núi và ngành trượt tuyết phát triển của chúng ta.
Trong đó các nhà khoa học nhận thấy mùa tuyết trung bình trên tất cả các khu nghỉ dưỡng ở Úc sẽ ngắn hơn 44 ngày vào năm 2050 trong trường hợp phát thải khí nhà kính ở mức trung bình và ngắn hơn 55 ngày trong kịch bản phát thải cao. Rồi đến năm 2080, với trường hợp phát thải cao, mùa trượt tuyết trung bình có thể giảm xuống chỉ còn một ngày mà thôi. Nhưng nếu hành động được thực hiện để giảm ô nhiễm khí hậu trong thập niên này, theo kịch bản phát thải thấp, mùa tuyết năm 2050 sẽ ngắn hơn 28 ngày. Rồi đến năm 2080, chúng ta cũng đã thấy sự cải thiện. Các nhà nghiên cứu cho biết điều quan trọng là không chỉ có các vấn đề du lịch đang bị đe dọa, trong đó dãy núi Alps rất quan trọng đối với nhu cầu nông nghiệp và an ninh nguồn nước của Úc.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.